Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 1 Tết năm Quý Mão. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, chúng con phân tập tại phòng hồi niệm. Hôm nay có một buổi lễ là đưa tiễn nhục thân của Hương Linh Nguyễn Thị Thìn, pháp danh Diệu Âm Liên Tịnh, hưởng thọ 83 tuổi. Đưa tiễn nhục thân Hương Linh vào Áo Quang. Thì bên cạnh chúng con đây là người thân của cô bà. Thì giờ đây xin cô hãy tự giới thiệu về mình, cũng giống như là cái nhân duyên bà cụ đã được đưa vào phòng hồi niệm, cô có thể chia sẻ sơ cho mọi người ở đây biết.
A Di Đà Phật, con tên là Nguyễn Thị Đông, là con dâu của cụ Nguyễn Thị Thìn. Hôm nay mẹ con mất, con xin chân thành cảm ơn sư phụ cùng các thầy và các Phật tử, các chú.
Thì được biết rằng khi nhà Thành có trao đổi với gia đình á, cụ bà thì trước kia ở quê á, thì cũng là một người rất là cuộc sống rất là đơn giản thôi, nhưng cũng biết Phật pháp. Nhưng mà cũng nhờ là con dâu á, cũng biết Phật pháp rồi, cũng hướng dẫn bà cụ cũng niệm Phật, thì sau đó đưa bà cụ vào đây được 2 năm. Thật sự mà nói đó là cái phước duyên của gia đình. Trong cái dịp Tết như vậy á, mùng 1 Tết mà cụ bà ra đi, rất là nhẹ nhõm. Nhìn cái khuôn mặt, mọi người thấy rằng khuôn mặt bà cụ rất là hoan hỷ. Chút xíu nữa chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra thổ tướng. Thì chúng con được biết rằng ngày hôm qua thì công việc rất là nhiều, cũng là dịp cuối năm để chuẩn bị đón Tết năm mới trong ngày hôm nay. Thì nhưng mà sư phụ ngài cũng là cái nhân duyên của cụ bà rất là thù thắng. Có nhiều vị ít kết duyên với Tam Bảo, hoặc là một số vị cũng chưa biết công phu á, chưa biết tu tập, nhưng mà vào đây là đủ duyên á, sư phụ vào trực tiếp khai thị. Thì bà cụ cũng là cái phước duyên đó, cũng là nhờ là cái nhân duyên của từ cô Nga ở Nam Định á, phát tâm hộ pháp trong Tam Bảo. Cho nên khi mà bà cụ lúc mà hôm qua bà cụ yếu á, cũng trong cái ngày cuối năm mà sư phụ cũng qua hồ niệm rồi, quý chú trong ban hồ niệm đã thỉnh sư phụ vào, thì đủ duyên sư phụ cũng khai thị cho bà cụ. Thì buổi sáng khai thị rồi buổi chiều bà cụ ra đi rất là nhẹ nhàng. Đó là cái phước duyên của cụ bà, cũng nhờ vào cái ân đức của sư phụ, ngài đã từ bi và khai thị cho Hương Linh cũng buông xả nhục thân và buông xả báo thân để ngày hôm nay đại chúng của chúng ta để tiến hành kiểm tra thổ tướng, cũng giống như để cho chúng ta biết rằng thì khi mà tất cả mọi người ở đây, chúng ta gieo một cái nhân duyên á, nếu chúng ta gieo một cái nhân duyên để trợ niệm cho một người lâm chung á, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có một cái quả là sau này thì sao ạ, sau này khi người khác sẽ trang bị trợ niệm cho chúng ta. Tất cả ai cũng sẽ chết, nhưng mà quan trọng chúng ta chết đi về đâu, sư phụ thường hay giảng đó. Nhưng mà cái nhân duyên mà để mất trong phòng hồ niệm là cái tỷ lệ mà đối với con người Việt Nam mình con người Việt Nam mình rất là ít. Mà đặc biệt cái phòng hồ niệm tại chùa Quan Thế Âm là lúc nào cũng được niệm Phật 24/24. Thì thường gia đình cũng nói, thường ở ngoài mà để mất á, để khi mà một người mà để mất thì con cái nè, nào là gia đình đủ thứ, rồi gào thét khóc rồi đủ thứ. Nhưng mà trong chùa của chúng ta, phòng trợ niệm chúng ta, thì tất cả mọi người ai cũng chuyên nhất niệm Phật. Thì nhờ cái công đức niệm Phật đó thì sao, thì cái hương linh đó sẽ nương vào cao Phật hiệu. Cho nên điều quan trọng là khi mà tổ sư Án Quang ngài cũng khai thị á, là cái điều quan trọng trước cái lúc mà người bệnh á, trước lúc lâm chung á, thì chúng ta phải khuyên bảo và khuyên hướng dẫn cho cái người bệnh đó đó, để hướng tâm và có định hướng, cái định kiến của mình là buông xả vạn duyên để nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó. Và cái điều quan trọng mà mọi người ai cũng biết rằng đó là khi mà một người lâm chung á, tất cả khi mà ngồi, chúng con cũng thấy một số ca ở bên ngoài. Hồi xưa gia đình của chúng con cũng một số ở hàng xóm cũng vậy, có người mất á, thì sao? Thì bắt đầu mới mất là lo, bắt đầu nào là tiền bạc vàng mã nhét đầy vô trong miệng. Có một số chú cũng có kể tại chính gia đình của mình á, chứ không phải. Mà điều cái đó đều là tối kỵ. Tổ sư Quan ngày dạy là khi cái người lâm chung á, ít nhất phải 12 tiếng, ít nhất là 12 tiếng là không được đụng vào thân thể. Nếu mà đụng vào cái thân thể cái người lâm chung đó thì cái người đó là rất là nguy hiểm, dễ đọa vào ba đường ác. Nhưng mà may mắn thay hương linh cụ bà Nguyễn Thị Thìn á, có cái phước duyên là đặc biệt là sư phụ vào khai thị buổi sáng, là buổi chiều bà cụ ra đi, mà xuyên suốt đến bây giờ 24 tiếng đồng hồ được đại chúng tại phòng trợ niệm để hộ niệm cho hương linh. Đó là cái phước duyên của hương linh cũng giống như phước duyên của gia đình đã tạo. Cho nên cái ngày hôm nay, trước khi mà để đưa hương linh vào trong áo quan thì giờ đây chúng con cũng xin cùng thỉnh ban trợ niệm, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra thờ tướng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là ban trợ niệm đã kiểm tra thọ tướng của hương linh Nguyễn Thị Thìn. Mọi người thấy rằng thọ tướng của hương linh cụ bà rất là đẹp, phải không ạ? Giống như một người đang ngủ vậy đó. Bên cạnh nhà Thành đây là con dâu của cụ bà. Thì cô có những cái cảm nghĩ khi mà cô thấy được cái thọ tướng của mẹ mình á, rất là mềm mại như vậy. Cô có cái cảm nhận như thế nào khi mà cô nhìn nhận ở ngoài đời, cô thấy những cái thọ tướng ở ngoài đời người ta không niệm Phật, và thọ tướng mà một người mất lâm chung trong câu Phật hiệu niệm Phật suốt xuyên suốt 24 tiếng mà thọ tướng của mẹ của mình là rất là mềm mại, thì cô có những cái cảm nghĩ và chia sẻ như thế nào cho đại chúng biết?
Con có cảm nhận là từ xưa là con đi xem niệm tất cả ở quê là đều tất cả đưa vào quan tài đều là cứng. Nhưng hôm nay con thấy là hài cốt của mẹ con là mềm. Mà mẹ con nằm như mẹ con đang ngủ mà da mẹ con đẹp. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Con cảm ơn.
Thì cô Đông đây là vào đây gần 2 năm để chăm sóc cụ bà. Sư phụ có giảng một đoạn nhà Thành nhớ. Vợ chồng với nhau á, người vợ á xem cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình. Người chồng á, xem cha mẹ vợ như cha mẹ ruột của mình. Thì cô đây cũng vậy. Gần 2 năm để đưa cụ bà vào đây, cô cũng xem cụ bà. Cô không nghĩ là một người con dâu, nghĩ là một người con ruột, cho nên cô cũng hết lòng chăm sóc cụ bà đến ngày hôm nay. Và cụ bà ra đi rất là nhẹ nhàng. Thì tổ sư Hán Quang ngài có khai thị rằng một người mà được trợ niệm lâm chung á, lúc ra đi được trợ niệm thì chắc chắn là không đọa vào ba đường ác. Cho nên khi mà nhìn cái thọ tướng của cụ bà, mọi người rất là hoan hỷ. Thì chắc chắn rằng là cụ bà cũng thật sự là buông xả vạn duyên. Cho nên chúng ta thấy được một cái biểu pháp của pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật. Khi mà mọi người có những ở ngoài kia, những người người ta mất cứng đơ cứng còng rồi khóc lóc kêu than gào thét đủ thứ, nhưng mà trong phòng trợ niệm của chúng ta được đặc biệt là mọi người được dùng tâm niệm chí thành niệm Phật. Cho nên đây là nhờ cái công đức mà niệm Phật, công đức bất khả tư nghì. Quan trọng chúng ta lòng tin, nguyện vãng sanh Tây Phương, tất cả mọi người quan trọng chúng ta được vãng sanh. Tổ sư Ấn Quang ngài khai thị rằng quan trọng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha đó, quan trọng tính và nguyện đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sanh đó. Tính nguyện hạnh, cho nên bản thân chúng con cũng vậy. Khi thường xuyên nghe sư phụ chỉ dạy và quý Phật tử ở đây cũng vậy, hàng ngày chúng ta niệm Phật, tin vào cao Phật hiệu, thì quan trọng chúng ta có lòng tin chân thành. Nếu ngày hôm nay chúng ta trang bị trợ duyên, trang bị cho những cái người không phải người thân của mình, mà hãy xem họ như người thân của mình, trang bị hành trang trợ niệm cho người lâm chung, thì sau này chúng ta đến được chúng ta thì người khác sẽ trang bị cho chính bản thân mình. Khi mà chúng ta gieo nhân thì chúng ta sẽ gặp quả, đúng không ạ? Đó, cho nên khi mà toàn thể quý đại chúng chúng ta, không chỉ mà chúng ta gieo một cái nhân mà để đi trợ niệm cho những người không quen biết, thì sao thầy? Dù chúng ta trợ niệm những không phải người thân của chúng ta, nhưng sau này cái quả người thân của bản thân mình hay những người bạn bè của mình, nó nhờ là cái nhân duyên của chúng ta, một cái mầm móng chúng ta tạo á. Mầm móng chúng ta tạo là sao? Trợ niệm, trợ duyên. Đó, cho nên nhờ cái phước duyên mà gia đình mà phát tâm hộ trì tam bảo, phát tâm in kinh sách, phát tâm rất là nhiều công đức. Cho nên nhờ cái phước duyên ngày hôm nay á, bà cụ ra đi rất là nhẹ nhàng. Cho nên chúng con rất là tán thán và tỷ hỷ công đức gia đình đã làm tất cả những việc Phật sự, và ngày hôm nay cụ bà ra đi rất là nhẹ nhàng, thọ tướng rất là đẹp. Cho nên kính mong rằng, thì hồi nãy chúng con cũng có mong mỏi nói gia đình, thì bà cụ ra đi rất là nhẹ nhàng hoan hỷ. Thì mong rằng trong 49 ngày, 100 ngày gia đình hãy cố gắng ăn chay, làm những điều phước thiện, và đặc biệt là chúng ta phải phóng sanh, làm nhiều điều phước thiện để hưởng. Tại vì trong vòng 49 ngày chúng ta cứ làm những điều được phước thiện nào á, thì bà cụ vẫn nhận được đó. Dù bà cụ chúng ta không biết bà cụ nằm trong cảnh giới nào, ăn lành nào, nhưng mà sao, dù bà cụ, ví dụ bà cụ đã được vãng sanh, bà cụ đã được vãng sanh Tây Phương thì sao, thì nhờ cái công đức mà chúng ta đã làm á, thì bà cụ tăng cao phẩm vị, thì sau đó bà cụ quay lại độ tất cả mọi người, độ tất cả chúng sanh, đúng không ạ? Nhờ đó phước duyên thì chúng ta, bà cụ đã làm Phật thì sau này chúng ta cũng sẽ sao ạ? Học Phật và làm Phật, đúng không? Đó, cho nên niệm Phật là thành Phật. Cho nên cái công đức mà niệm Phật bất khả tư nghì để lại cho chúng ta được cái sự tín tâm trong pháp môn niệm Phật. Nhờ sự chỉ dạy của ân sư Thượng Giác Hà Nhân, nhờ cái ân đức của ngài, cho nên chúng ta biết được pháp môn niệm Phật, mà đến ngày hôm nay được cái pháp môn trợ niệm để trợ duyên cho mọi người được về làm Phật. Cho nên chúng con cũng xin tỷ hỷ công đức toàn thể đại chúng ngày hôm nay đã cùng trợ duyên trợ niệm cho tất cả những Phật tử, cũng giống như những Phật tử về đây để được trợ niệm mà lúc lâm chung. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con cũng xin kính mời ban trợ niệm chúng ta đưa nhục thân hương linh vào trong áo quan, và Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa ban trợ niệm và kính thưa toàn thể gia đình, hôm nay ngày mùng 4 Tết tháng Giêng năm Quý Mão, có cụ Nguyễn Thị Thình pháp danh Liên Tịnh, hưởng thọ 80 tuổi, đã mất ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Kính thưa quý vị, cụ bà khi về lại chùa Quan Âm ở trong nhà dưỡng lão, gia đình được gửi chúng tôi tiếp nhận cụ. Những người khi mất được trong nhà có gia đình thì thường quan niệm là họ sẽ vào nhà được. Một số hương linh nếu mà họ mất ở ngoài nhà, tức là bị xe tông hoặc chết nước hoặc chết mà không ở trong nhà, thì cái quan niệm của họ kêu là không dám vô nhà. Thì người này chết trở thành cô đơn quạnh quẽ, giống như cô hồn lang thang, rất là thương tâm. Đó là gieo một cái nhân mình sát hại sanh linh, giết chúng sanh nhiều quá, hoặc giả là mình làm cho nhiều người đau khổ. Rồi cái nhân đó nó sẽ tạo thành cái quả, đến lúc mình chết, cái tâm thức của mình, cái nghiệp thức của mình mà đạo giáo khác gọi là linh hồn, nó cô đơn, nó quạnh quẽ, nó khổ đau, nó bất an. Cho nên thành ra cái nhân mà mình được hộ niệm cho, mình đi hộ niệm cho người khác, rồi mình tin tưởng pháp môn niệm Phật, mình ở trong phòng trợ niệm cũng như là các vị trong ban trợ niệm đó, thì khi mình ra đi từ cái nhân đó mà nó sẽ làm cho mình đủ cái duyên, rồi nó sanh ra cái quả mình mất trong phòng trợ niệm. Cũng như cụ ở đây, cụ Thình, cụ Liên Tịnh khởi niệm về chùa Quan Âm. Thì từ cái khởi niệm mà khởi lên niệm chân chánh đó, nó chiêu cảm cái quả báo là cụ ở tại đây và cụ mất tại phòng trợ niệm. Buổi sáng chúng tôi vô thấy cụ yếu lần. Chúng tôi cũng không nghĩ cụ đi nhanh như vậy. Cái hơi thở tuy rằng yếu mà vẫn còn cái thở cũng phải 3-4 ngày, chúng tôi nghĩ vậy. Sau sáng 30 vô khai thị xong, cái chiều 30 cụ đi. Mà nghe quý thầy báo lại là thọ tướng rất đẹp, nhìn mặt cụ lúc chưa mất đã là rất phúc hậu. Có nhiều người, người ta khi mất quý vị biết, nhìn con mặt ăn không được, uống không được, nó ốm mà coi như là còn bộ xương, mà nhìn con mắt sâu quấy. Rồi khi mất cái miệng nó hả lên, mắt trợn lên, rồi nhìn rất ghê tởm, không dám nhìn. Riêng cụ ra đi, cái gương mặt cụ vất đầy đặn. Đáng lẽ người gần mất phải ốm yếu, rồi phải xanh xao vàng giọt, là phải nhìn gương mặt nó phải tiều tị, không? Nhìn rất quan hỷ. Trực tiếp chúng tôi vô khai thị cho cụ. Mình làm sao cái sắc diện của mình để mà lúc lâm chung nó cũng như bình thường, và nó phải đẹp hơn lúc bình thường. Làm sao được vậy? Người này chỉ có niệm Phật, tích đức, hành thiện, trợ niệm cho người khác, phóng sanh, ăn chay. Làm cái nhân đó thì lúc ra đi chắc chắn là sẽ có cái quả thân tướng là phải an vui. Mà thân tướng họ đẹp, họ an vui thì họ phải sanh về cảnh an vui thôi. Đúng không? Có nhiều người chúng tôi thấy khi mất nhìn gương mặt ghê tởm, về còn ám ảnh luôn. Lúc trước chúng tôi học trên trường Phật học, mà mỗi lần cái nhà xác của chùa Linh Sơn mà đưa người đến thì thôi không dám nhìn, kinh tởm. Họ đâu có biết niệm Phật đâu, mà lại họ ra đi có thân tướng đẹp, họ không có biết hộ niệm cho người khác, thì họ làm sao mà họ ra đi họ được người khác hộ niệm? Cái gì nó cũng phải có nhân quả nữa chứ, đúng không? Mà cụ này về đây lại tin pháp môn niệm Phật, mà về đúng nơi cái nơi mà có phòng trợ niệm, cụ ra đi có ai không chết đâu, ai cũng chết, mà mỗi người có hoàn cảnh chết khác nhau. Người chết xe tông, người chết tự tử, người chết coi như là đạn bắn, người chết vì thắt cổ, vân vân, mỗi kiểu, đúng không? Thì những cái chết đó thì rất khó siêu thoát, gọi là chết theo cửu huỳnh tử. Chết đó là gọi rằng bất đắc kỳ tử, chết cái đó là đọa lạc như không. Mà riêng bà cụ bà ra đi trong phòng trợ niệm mà đến 80 tuổi là tuổi thọ, đúng không? 80 tuổi là thọ. Làm sao được cái tuổi này vậy? Họ tích đức, họ làm lành, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ thích cái chuyện chùa chiền để tu hành, chứ không phải là họ thích về già, thích tiền bỏ trong túi. Có mấy người già ngộ lắm, còn cho tiền cứ nhét vô túi, dành dữ đó, không mua gì mà cũng cất, sợ người ta lấy, cái tâm ngạo quỷ, bỏng sẻn. Chết thì mặt nhìn thấy như quỷ chứ gì nữa, đúng không? Cái tâm nó hiện ra cái tướng, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Vì vậy cho nên cái phòng trợ niệm này là chúng tôi tâm đắc. Nhất là ban trợ niệm sáng hôm nay chúng tôi dậy 1 giờ mấy vẫn thấy ban trợ niệm đi niệm Phật. Đó là cái niềm vui của chúng tôi. Mỗi người có niềm vui. Họ có tiền họ vui, họ có xe họ vui, họ có đất nhiều họ vui, họ có nhà nhiều họ vui. Mà cái vui đó nó tồn tại không? Không tồn tại. Dĩ nhiên nó phải có, mà có trong cái cuộc sống nhân sinh tạm bợ thôi. Đó, bây giờ cái xác thân của cụ cũng phải bỏ rồi, chứ cô còn vật chất ngoài thân thì bỏ càng lẹ. Nhưng mà người đời chấp vào đó để tạo nhiều nghiệp xấu ác, rồi cuối cùng bỏ hết, không mang được gì, nhưng mà vẫn đeo mang cái nghiệp xấu ác. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, nó ở bên cạnh mình không mất. Nếu mà nghiệp mà nặng giống như là tàn nhang, nó rụng, nó rớt xuống, nó đọa lạc. Mà nghiệp nhẹ giống như khói nhang, nó bay lên. Do con người mình quyết định, không có do một ông thượng đế nào mà quyết định cho mình hết. Hiểu được như vậy thì mình rất an vui, mình sống để mà mình tạo những nghiệp thiện nghiệp, mình tu hành. Đó. Cho nên hôm nay bà cụ ở đây là lần đầu tiên pháp hội mình mở phòng hộ niệm 10 mấy năm mà lại có người đi trúng chiều 30 mà cho đến mùng 1, mùng 2, mùng 3 bà nằm ở tại đây, bà cụ ở đây. Để sáng mùng 4 cụ ra đi, đây là một cái nhân lành của ban hộ niệm. Mình hộ niệm quá đắc lực cho nên mới chiêu cảm một người ra đi trong một cái hoàn cảnh đầu xuân năm mới như thế. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà trợ niệm á, nếu mà thực sự mà mình mà không có nhân sự ở nhà á, thì quý vị làm không được. Con cái không quen niệm Phật, nó niệm vài câu ngủ tốt, nó niệm vài câu chán nó bỏ nó đi. Không quen niệm Phật niệm không được. Cho nên gia đình quý vị mà kêu mà trực chiến 24/24, từ cái lúc bệnh hoặc giả lúc yếu cho đến cái lúc tắt thở rồi 24 tiếng nữa, gia đình quý vị không đủ nhân sự, chúng tôi nói dám bảo đảm. Nhân sự chúng tôi coi như là cái bề dày mà để mà tích lũy là bao nhiêu năm trời. Rồi phải lo lắng cho họ từng chút, rồi những người đó họ cảm được cái vấn đề trợ niệm lúc lâm chung để tiễn đưa một phàm phu thành Phật, thì công đức họ vô lượng, rồi họ mới dám làm nổi, họ mệt lắm chứ. Còn gia đình quý vị làm sao mà có thể thay phiên làm 24/24 được. Mà tổ ông Quang nói cái điều tiên quyết là phải không cho gián đoạn lúc hộ niệm. Cho nên rất cần cái phòng trợ niệm. Với những người mà họ về ở gần đây là họ tính toán sẵn hết rồi, lúc lâm chung là có ban trợ niệm. Đó. Vấn đề thứ hai nữa là vừa mất một cái là không nên kêu quý thầy đến để mà làm lễ tắm liệm liền. Bởi vì phải 12 tiếng hoặc 24 tiếng để cho cái A lại gia thức nó ra khỏi thân đi. Thì lúc mình đụng chạm họ không còn đau đớn nữa. Còn cái người mà hiến xác, hiến cơ đồ nó ngang vừa tắt thở mà họ đến họ lấy, lúc đó mới thấy cái cảnh của nó. Lúc đó người ta mới thấy là cái chuyện mà người ta không đủ định lực để người ta, những người khác mổ xẻ. Cho nên ai mà nghe được cái video này mà bà kêu tịnh độ để mà nguyện tu tịnh độ niệm Phật cái vãng sanh đó, thì thôi bỏ cái ý định hiến xác hiến cơ đi. Mà mình phải biểu pháp trong pháp môn tu tịnh độ là để 10 tiếng, 20 tiếng, 24 tiếng như cụ này nè, thân tướng mềm mại, hay hơn là cho người ta một phần xác cơ trong cơ thể mình. Chắc gì mình đủ định lực mà người ta mổ mình mà tâm thức mình chưa ra khỏi mà mình lại được yên ổn không? Bây giờ mình chưa thấy cái cảnh đó cho nên mình mới tính nó sai. Tổ tịnh độ lúc lâm chung phải có hộ niệm 24 trên tiếng đồng hồ, như tổ Ân Quang cũng vậy, để 49 ngày ngày Lý Bỉnh Nam rồi mới đem cái xác đi thiêu. Sao mình không học cái đó? Còn cái chuyện hiến xác hiến cơ là cái chuyện đó phong trào của thế gian, họ làm cái chuyện hộ của họ, mình không kết bác. mình không có kích bác, nhưng con đường mình đi phải là lúc lâm chung để 24 tiếng, không ai được đụng vô. Tổ Ấn Quang dạy như thế. Đó, đâu dễ gì mình gặp được cái lời tổ như vậy, đúng không? Là không đụng vô mà cũng không khóc lóc. Đó, gia đình rất hoan hỷ không khóc lóc. Nếu mà ở nhà thì thôi rồi, gào khóc để cho thế gian kêu là có hiếu. Hiếu là hiếu của thế gian, làm cho cha mẹ đổ lạc, quyến liếng bệnh rịnh. Nguy hiểm vô cùng. À, còn thêm một cái nữa là phải có người đến khai thị. Khai thị để họ buông cái thân tâm hoàn cảnh này xuống. Mình nói cho họ là thân của bà gần nó rã rồi đó. Có hợp rồi sẽ tan. Hợp rồi sẽ tan. Thấy không ạ? Thì mình buông cái thân này xuống. Buông cái tư tưởng, suy nghĩ, buồn, giận, nhớ con cái, tiền bạc gì, buông luôn. Chỉ một câu Phật hiệu và một cảnh giới với lại là tự tánh công đức lực của mình để nguyện vãng sanh. Thì chỉ 10 niệm là người này vãng sanh. Nếu mà buộc khai thị cho họ được. Cho nên ba cái điều tiên quyết mấy thầy phải nhớ, Phật tử phải nhớ là thứ nhất phải khai thị cho người thân buông xuống. Mà khi họ buông xuống rồi, tâm họ tương ưng với Phật, họ niệm Phật nó mới cảm được Phật. Thứ hai nữa là luôn phiên trợ niệm không cho gián đoạn là điều tình yêu thứ hai. Điều tình yêu thứ ba là khi mất không được đụng chạm, khóc lóc, không dời động. Mà thiêu thì là tốt nhất. Cho nên tất cả gia đình đều thuận theo chúng tôi hết. Và làm như lý như pháp thì người thân mình hữu ích vô cùng. Còn làm không đúng như lý như pháp, trời thuê người ta về khóc chuông chống rồi kèn thổi lên, thuê người khóc mướn, rồi gia đình làm lộn xộn, rồi cúng mặn cúng đồ, rồi 49 ngày mời người khác về ăn uống hả hê, hưng linh này đọa. Cái điều này là trong giáo lý nhà Phật, Tổ Ấn Quang cũng nói đọa ngay. Họ không biết đường đi nhưng mà họ vẫn cứ làm như vậy. Thấy họ tội nghiệp không? Quá tội nghiệp. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi thực sự là cảm được cụ ở đây. Và xem cụ như người thân, người trong gia đình. Chứ quý thầy lo rất chu đáo. Và chúng tôi thay mặt cho chư Tăng cảm niệm cái công đức của ban trợ niệm đã hết lòng chung tay với thầy để tiễn đưa người không điều kiện. Gia đình muốn cúng nhiều cúng cũng không sao. Không sao. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nguyện mình muốn đưa người về cực lạc mà chen vô cái ý niệm để cầu lợi, người ta phải cúng bao nhiêu đó mới làm, thì không phải là trợ niệm nữa. Không phải là tiễn đưa người về với Phật nữa. Mà thực sự mình làm được như vậy thì mới cảm được với Phật, Phật mới đến rước những người này đi. Còn mình làm mà vì danh lợi, vì tiền bạc thì thôi, không làm được. Đó, nói vậy để ban trợ niệm mình biết. Thì thôi giờ đây thì cô có vài lời người con gái để mà mình cảm tạ trước khi dời linh cữu cụ lên đài quả táng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn tôn kính trụ trì chùa Quan Thế Âm. Kính bạch trên sư tôn tịnh đức tăng già. Kính thưa chư niên hữu đồng tu, hôm nay ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức nhằm ngày mồng 4 Tết năm Quý Mão, tên con là Nguyễn Thị Đông, pháp danh Liên Hoa. Gia đình chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành kính lễ đôi lời cảm tạ. Ngọn đèn huệ tắt ngang đời tăm tối, bao tâm hồn nhuần gội ánh từ bi. Tuổi hoa niên thầy dạy hạnh tu trì, mong thành đạt chơn quỷ dâng quả giác. Kính bạch quý ngài, luân hồi sinh tử qua từng kiếp người, giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận, chúng con như những kẻ cùng tử rong ruổi trong hồng trần, đã lâu rồi chưa qua khỏi bến mê. Nhưng thật là may mắn đời này chúng con được làm thân người, được biết Phật Pháp, được biết đến môn tịnh độ, được biết thế giới cực lạc của Phụ A-di-đà, và oai thần nguyệt lực bất khả tư nghi của sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Dưới sự hướng dẫn ân cần của sư phụ, ân sư đã dìu dắt chúng con đi theo đúng con đường chánh pháp và giúp chúng con trưởng thành lên từng ngày. Bóng núi khuất ngàn năm tìm chẳng thấy, để xuân về hoa cỏ dẫy màu tang. Ánh mây buồn bao phủ cả không gian, dòng lệ lóng chảy tràn nơi khóe mắt. Kính thưa đại chúng, dẫu biết rằng sinh tử quy lý vô thường mà Đức Phật đã dạy, và cũng biết rằng từ sinh định mạng, nhưng không sao khỏi đớn đau cảnh biệt ly người đi kẻ ở. Đời người trăm năm như giấc mộng nam ca, Cuộc sống thay đổi, mỗi con người chúng ta đều trải qua sinh tử, không ai tránh khỏi. Công danh như bọt nước nổi chìm, phú quý như vầng mây tan hợp, danh vọng, địa vị, quyền thế đều không bền, không vững. Mẹ chúng con là Hương Ninh, Nguyễn Thị Thìn, niên tịnh mất ngày 21 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, được phước duyên về chùa Quan Thế Âm. Mẹ chúng con đã ở chùa gần 2 năm, nhờ có chút thiện căn phước đức và nhân duyên, chúng con ghi được nghe đĩa của ân sư, biết đến Ngài và biết đến pháp môn niệm Phật, biết đến chùa Quan Thế Âm, đặc biệt là phòng hộ niệm, điều quý nhất hôm nay. Mà phước duyên thay, mẹ con hôm nay được trợ niệm trong lúc cuối đời. Điều quý giá đặc biệt là trước lúc lâm chung, mẹ con lại được phước duyên được chính sư phụ trực tiếp khai thị. Ngài luôn bận rộn vì chúng sanh, biết bao nhiêu công việc Phật sự, vì lòng đại từ đại bi mà không nản gian nao vất vả. Cả một đời tận tụy giúp đỡ biết bao con người nằm nỗi hướng thiện, nhưng Ngài không quản ngại thời gian của mình mà nên khai thị cho mẹ chúng con. Nhờ ân đức của Ngài, mẹ chúng con đã thật sự buông bỏ vạn duyên để ra đi trong câu Phật hiệu. Mẹ chúng con thật phước duyên, luôn được quý thầy, quý chú, quý niên hữu đồng tu đã tận tình chăm sóc, khuyến tấn, đặc biệt thường xuyên quan tâm, khai thị chia sẻ những ngày cuối đời về đây. Và cuối cùng thì người thân chúng con đã bỏ nhục thân nhẹ nhàng an nhiên với thánh hiệu A-di-đà Phật của đại chúng xuyên suốt 24/24 và để thoại tướng bất khả nghi thư nghi làm biểu pháp cho gia đình. Chúng con luôn biết ơn đến sư phụ, biết ơn đến đại chúng tại chùa Quan Thế Âm hôm nay được nương thuyền từ tiếp độ Phật A-di-đà và sự giúp đỡ chở che chở duyên của ban hộ niệm. Chúng con sẽ hứa cố gắng bỏ việc ác, vâng làm việc lành, tinh tấn tu tập để nguyện một đời vãng sanh cực lạc mới báo đáp thân ân này. Xin thay mặt Hương Ninh Nguyễn Thị Thìn, pháp danh Niên Tịnh và toàn thể gia đình chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư phụ Thượng Giác Thanh Nhàn và toàn thể chư tôn đức đại tại chùa Quan Thế Âm được pháp thể kinh an, pháp duyên vô ngại, đạo thọ niên trường, trụ thế Ta Bà mãi là một vị thuyền trưởng tài ba chèo lái con thuyền đưa chúng sinh đến bờ giải thoát. Kính thưa quý Phật tử, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, tinh tấn tu tập ngõ hầu năm mạng chung được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ở trong giờ phút vừa qua, người con của cụ Liên Tịnh đã dâng lên lời cảm tạ trên chư Tôn Đức Tăng và ban trợ niệm. Giờ đây con thỉnh chư Tôn Đức Tăng vào khóa lễ để di linh cụ.
Ma ha ba nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ thời Bồ Tát hành thâm ba nhã ba la mật đa thời chiêu kiến thù ẩn giai không độ nhân thiết của anh.
Đã quá muộn cho sự sám hối nơi con, tội lỗi đã mang đi lời dạy của mẹ. Giờ đây con muốn trở lại với vòng tay khô cằn mà ngày bên mẹ con chẳng bận tâm. Mẹ nâng con dậy bước con đi, mẹ dõi theo từng nhịp tim đập nhanh ngay chậm mà con vô tâm vô nghĩ. Một bước tai họa với đứa con, một gánh vai mẹ không lời than, lặng lẽ một mình mẹ khóc một mình. sự ngu dốt của đứa con trai. Con đã tự ngã mà không phải anh số đời. Con không thể về với gia đình nữa rồi. Con nợ mẹ một lời xin lỗi, kiếp này con không thể đổi. Con nợ một cô vợ hiền, con nợ mẹ một đứa cháu ngoan. Con đã biết khóc cho một tình yêu, cho hơi ấm trong hơi thở cuối cùng. Bầu trời đêm đã khuất bóng mẹ, con đi nhé mẹ, mẹ đừng buồn. Đã qua muộn vì lời xin lỗi, kiếp này con không thể nói. Con nợ mẹ, con nợ mẹ. Con đã biết khóc cho tình yêu, cho hơi ấm trong hơi thở sau cuối. Đã qua muộn vì lời xin lỗi, kiếp này con không thể nói. Con nợ mẹ, con nợ mẹ. Con đã biết khóc cho tình yêu, cho sau cuối. Bầu trời đen đã khuất bóng mẹ, con đi nhé mẹ, mẹ.
Thank you.